Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về Cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Luca đoạn 6 từ câu 12 đến câu 16. Chúng ta tiếp tục bài số 62 mang tựa đề Môn đồ phản Chúa Judas Iscariot phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Xin chúng ta cùng dỡ ra trong Luca đoạn số 6 nói về môn đồ phản Chúa Judas Iscariot. Câu chuyện của Judas Iscariot chúng ta cũng sẽ không hiểu rõ ràng về ân sủng của Đức Chúa Trời, bởi vì ở đây nói về một con người trở thành như thế nào ở ngoài ân điển Chúa, ngay ở trong sự ban cho dồi dào chung quanh. Và tôi tưởng đây là sứ điệp rõ ràng để chúng ta mỗi người ở trong hội thánh bắt đầu, khi chúng ta biết rằng mùa Giáng Sinh là mùa chúng ta ca tụng về ân sủng dồi dào ban cho, mà có những lời ca, những lời hát cuối cùng chỉ là lời ca, lời hát. Trừ ra là chúng ta hiểu được cái vấn đề như là thấy trong cuộc đời của Judas và trong ân sủng mà Chúa ban. Cho nên ở trong chỗ đó chúng ta chỉ có thể tới và đáp ứng được với sự lớn lạ của ân sủng của Chúa cho tới khi chúng ta thấy được tấm lòng của chúng ta tương tự như của Judas Iscariot. Và nơi đây cũng là chỗ mà lời Chúa kêu gọi chúng ta phải cẩn trọng để đứng trở lại ở trong đức tin và trong tình yêu đối với Chúa, bởi vì sự thất bại rất lớn và rất đời đời trước mặt chúng ta. Chúng ta đọc lại ở trong Luca đoạn số 6, phần Kinh Thánh rất quen thuộc, tên của những người mà Chúa chọn và gọi làm sứ đồ, tên của Judas Iscariot cuối cùng có nói thêm một chữ về ông, đó là kẻ phản Chúa. Trong lúc đó Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến chọn 12 sứ đồ, gọi là sứ đồ Simon. Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andre, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Bê-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốp, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài. Chúng ta cùng dỡ ra ở phía trước đó Ma-thi-ơ đoạn 26. Có rất nhiều đoạn Kinh Thánh nói về Giu-đa Iscariot. Phần này tóm tắt cho chúng ta từ liên hệ mà chúng ta cần thấy. Ma-thi-ơ đoạn 26, tôi đọc từ câu 20. Đến tối, Ngài ngồi ăn với 12 sứ đồ. Khi đưa ăn, Ngài phán rằng, quả thật ta nói cùng các ngươi rằng có một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ lấy làm buồn bực lắm và lần lượt hỏi Ngài rằng, lạy Chúa, có phải tôi không? Ngài đáp rằng, kẻ nào để tay vào mâm với ta, ấy là kẻ sẽ phản ta. Con người đi, y theo lời đã chép về Ngài, trong khốn nạn thay cho kẻ phản con người, thà nó chẳng sanh ra thì hơn. Judas là kẻ phản Ngài, cất tiếng hỏi rằng, thưa Thầy, có phải tôi chăng? Ngài phán rằng, thật như ngươi đã nói. Môn đồ phản Chúa Judas Iscariot, rồi tôi ghi xuống phía dưới thêm là người môn đồ lạc mất. Tiếng Việt không nói được cái ý mà tôi muốn nói, đó là môn đồ mà không phải môn đồ. Đó là trong những lần trước chúng ta học những người môn đồ của Chúa, những người Chúa chọn, những người Chúa gọi. Về Judas Iscariot cũng là người Chúa gọi, những người Chúa đem vào nhưng không thể gọi ông là môn đồ của Chúa, bởi vì ông không đi cái con đường cuối cùng như vậy. Ông là người môn đồ nhưng là môn đồ lạc mất. Chúng ta đã gặp 11 người kia trước đây và bây giờ chúng ta gặp Judas Iscariot là người cuối cùng và có lẽ người rất được biết trong 12 sứ đồ. Nhưng mà ở đây khi nhìn vào đời sống của 12 người này thì họ bắt đầu rất giống nhau. Họ bắt đầu giống nhau cho tới cuối cùng vẫn có thể thấy giống nhau. Trừ ra những cái dấu hiệu ở bên trong, ở đằng sau ngấm ngầm mà chúng ta thấy Kinh Thánh bắt đầu giải tỏ. Thế nên khi chúng ta học về Judas đó, chúng ta đang soi một cái gương mà tôi tin rằng chúng ta thấy rất rõ về chính mình. Và bởi vì thấy rất rõ về chính mình ở trong cái gương này cho nên chúng ta hiểu cái vấn đề nguy hại của con đường của Judas Iscariot. và hiểu được cái ân sủng kỳ diệu của Chúa ban cho là lớn lạ dường nào. Cho nên chúng ta muốn hiểu rõ điều đó, không phải hôm nay chỉ nói về một nhân vật khác, có lẽ nhân vật này gần chúng ta hơn tất cả 11 người kia. Bởi vì khi chúng ta thấy được cái nguy hại, nguy hiểm xảy ra trong đời sống của ông, từng bước một ông đi, chúng ta có thể thấy được đó không phải con đường ông đi một mình. Cho nên người môn đồ lạc mất này, ở đây có rất nhiều nguy hại trong đời sống của ông và nguy hại trong đời sống của chúng ta. Tôi tóm tắt lại trong 3 phần ở đây. Thứ nhất là nguy hại của đánh mất cơ hội. Nguy hại của đánh mất cơ hội. Thứ hai, nguy hại của giả hình lừa dối. Thứ ba, nguy hại của phản bội tâm linh. Người môn đồ lạc mất này đã đi qua và đã thất bại ở những chỗ này. Thứ nhất là trong sự nguy hại của đánh mất cơ hội, nguy hại của giả hình lừa dối, nguy hại của phản bội tâm linh. Và chúng ta bắt đầu với Giuđa ở đây với cái nhìn tổng quát có những phần kinh thánh mà chúng ta sẽ đi vào. Và tôi muốn bắt đầu với cái nhận định về Giuđa trước. Bởi vì nếu mà nói về cái cơ hội ban cho Giuđa, thì chúng ta nói rằng ông được ban cho cái cơ hội đặc biệt, rất đặc biệt, chỉ có 12 người trên thế giới này trong tất cả lịch sử của con người được ban cho, đó là 12 sứ đồ. Và ở đây ông là một trong những người nhận những cơ hội này. Nhưng mà nếu khi chúng ta liệt kê cũng trong lịch sử những người mà chúng ta nói rằng những người ác hại, những người gian dối, những người gian ác đó, thì tên của Giuđa Iscariot luôn luôn nằm trong list, có lẽ nằm trên đầu. Khi nói về những người kia thì chúng ta nói về Hitler hay là Pol Pot hay là Stalin hay là những người đó, thì chúng ta biết là những người gian ác lừng lẫy trên thế gian này, nhưng mà không thấy họ nối kết với mình nhiều cho lắm. Bởi vì chúng ta không biết họ, nhưng mà cái hình ảnh của Giuđa Iscariot đây rất là rõ ràng trước mặt chúng ta. Và cái rõ ràng đau đớn cho Giuđa Iscariot và rõ ràng đau đớn nguy hiểm mà chúng ta cần phải nhìn đó là ông không đi con đường của thế gian, bị ảnh hưởng của thế gian mà sa ngã trong thế gian. Ông đi theo Chúa, ông được Chúa dạy, ông tuyên bố là theo Chúa, ông tuyên bố là môn đồ của Chúa, ông ngồi tất cả trong cơ hội mà Chúa dành cho. Và trong cái ánh sáng huy hoàng của Chúa Giê-xu đó, trong ánh sáng của lẽ thật ban cho sáng rỡ đó, ông ngã và không bao giờ trở lại. Và đó là cái chỗ nguy hại của Giuđa và chỗ mà chúng ta phải lắng nghe với tấm lòng cẩn trọng. Nhưng mà trước hết để hỏi Giuđa là ai? Chúng ta biết gì về ông thì chúng ta nói tên của Giuđa, tên có nghĩa là Đức Giê-hô-va hướng dẫn. Để nói lên có lẽ là lúc sanh ra thì cha mẹ cũng mong đợi một cuộc đời được Chúa hướng dẫn, được Chúa sử dụng, đem vào chỗ mà làm sáng danh Chúa, mà thực hiện công việc đời đời của Ngài. Nhưng có lẽ cái oái âm, cái mỉa mai của cuộc đời của Giuđa có lẽ là không ai bị hướng dẫn rõ ràng hơn bởi Satan hơn là Giuđa. Ông đã không đi theo con đường hướng dẫn của Chúa, mà ông đi theo một lối khác hoàn toàn chống nghịch. Tên Iscariot chỉ đơn giản cái chữ Ish là người Iscariot, tức là người từ thành Kerioth. Ông đến từ quê của ông là Kerioth Hezron ở tại miền nam của xứ Giu-đê. Tức là trong tất cả 12 sứ đồ đó, 11 người kia là người Galilee. Chỉ có một mình Giuđa Iscariot là người miền nam ở xứ Giu-đê mà thôi. Cho nên trong cái sự đó có một cái sự phân biệt. Chúng ta cũng biết thêm đó là cha của ông tên là Simon trong gian đoạn số 6. Ngoài ra không biết gì hết về cái bối cảnh lịch sử của Giuđa như thế nào. Giuđa Iscariot, chúng ta chỉ biết như vậy trong cái tên và trong một cái nơi ông sanh ra, làng của ông. Thì cũng như mọi người khác thôi, cũng như 11 sứ đồ kia, ông bắt đầu giống như mọi người kia. Nhưng mà chúng ta thấy thêm là ông cũng là người có tài, cũng có người có biết cách làm việc. Cho nên ông trong khi làm việc với 12 sứ đồ trở thành người được tin tưởng, được giao phó chức vụ làm thủ quỹ. Có lẽ thấy cũng là người thành thật, hiền hậu, tin tưởng được, cho nên giao phó cho cái chức vụ quan trọng này. Và cái điều mà chúng ta thấy là càng hơn nữa là ngay cho tới khi vào trong bữa tiệc cuối cùng, cho tới khi Chúa nói rằng có một người trong 12 người đây sẽ phản ta, thì không ai biết đó là Giuđa Iscariot. Không ai biết là Giuđa Iscariot. Ngay khi mà Chúa Giê-xu chỉ ra cho dân, đưa cái miếng bánh này cho Giuđa Iscariot, dân cũng không nghĩ ra được đó là Giuđa Iscariot. Vì khi Giuđa Iscariot ra rồi, dân cũng không hiểu là ông này đi đâu và làm cái gì. Nghĩa là cái sự lừa dối hay là cái giả mạo hay là cái sự lạc mất của Giuđa Iscariot nó toàn vẹn tới nỗi thấy như là thiệt, thấy không thể phân biệt được ra khỏi cái người môn đồ thật và giả như thế nào. Với Giuđa, trong tất cả những hình ảnh của ông, công việc của ông, lời nói của ông, cư xử của ông giống như là một môn đồ thiệt, nhưng mà ông không phải. Và đó là chỗ móc nối với chúng ta. Bởi vì đây không phải là nói chuyện người ngoài đường, đây không phải là nói chuyện người không biết Chúa, đây là nói chuyện người trong nhà thờ, người tin Chúa, người theo Chúa và cư xử giống như mọi người khác. Người nào nhìn vào cũng nghĩ rằng đó là người tin Chúa, là người tốt trong Chúa, là môn đồ của Chúa, là người phục vụ Chúa. mà không phải, mà cuối cùng hư mất. Và đó là cái nguy hiểm mà chúng ta cần nhìn, bởi vì ở đây Judas Iscariot là một cái gương soi rất lớn cho chúng ta. Cái sự kêu gọi của Chúa với Judas thì chúng ta không biết Chúa gọi như thế nào, rồi gọi lúc nào. Nhưng mà rõ ràng là chúng ta có thể nói rằng ông theo Chúa cách tự nguyện giống như tất cả những người khác. Ông sống trong một cái hoàn cảnh xã hội mà đang chờ đợi, dân sự Chúa đang chờ đợi Đấng Messi và Chúa Giêsu tới với sứ điệp của Đức Chúa Trời, với quyền năng chữa bệnh, với tất cả những sự dạy dỗ xoáy động toàn đất nước. Thì ông đi theo, và cũng tất cả như mọi người khác, đi theo và ông đi theo Chúa hết lòng. Và ông đi trong cái sự hăng hái của một người tìm kiếm được chân lý cho cuộc đời của mình. Dĩ nhiên, ông có những cái động cơ ở bên trong, nhưng mà cũng giống như mấy người khác thôi. Ngay cả Giăng và Gia Cơ cũng có động cơ khác, mà tới gần cuối cùng cũng xin Chúa cho con ngồi bên phải, ngươi ngồi bên trái mà. Đâu có ai đi theo Chúa với cái lòng toàn vẹn như là bắt đầu đâu. Ông có những cái hoài bão, ông có những sự đeo đuổi, ông có những cái khát vọng. Điều khác biệt là như thế này, những người khác đi theo Chúa khi được ở trong ánh sáng của lẽ thật của Chúa, trong sự dạy dỗ của Chúa, thì họ thiết lập được một đức tin nơi Chúa, họ hiểu chân lý của Chúa và họ yêu thương Chúa. Judas vẫn tiếp tục đi con đường riêng của ông và không bao giờ thay đổi. Ông chỉ thay đổi bề mặt ở phía trên để cho giống mọi người khác. Cho nên lúc ban đầu chúng ta nói ông theo Chúa giống như mọi người. Ông bắt đầu giống như mọi người khác và Chúa ban cho cơ hội giống như mọi người. Nghĩa là ông tự nguyện theo. Ông tự nguyện theo Chúa. Dầu cuộc đời của ông và cái con đường của ông đi cũng đã được thẩm định bởi ý định của Đức Chúa Trời. Nhưng mà về phần của Judas, tất cả mọi cơ hội được ban cho, tất cả mọi quyết định ông làm đều do tự nơi ông, và ông chịu trách nhiệm hoàn toàn trên những điều đó. Giống như tất cả những người khác theo Chúa, họ chọn Chúa, họ theo Chúa, nhưng mà Chúa nói không, ta chọn ngươi trước, không phải cái ngươi chọn ta bằng là ta chọn và lập các ngươi. Thì Chúa đã nói điều đó, và Chúa cũng chọn về Judas nữa. Và Chúa nói sớm ở trong cái tiến trình theo Chúa, có lẽ cũng để nhắc nhở cho Judas, xin dở ra ở trong Giăng đoạn số 6, tới một cái khúc quanh gọi là quan trọng ở trong chức vụ của Chúa. Và khi Chúa giảng bài giảng về bánh của sự sống, muốn theo Chúa thì phải hết lòng theo Chúa, phải ăn Chúa như là ăn thịt, phải gần gũi với Chúa như là uống huyết Chúa, như vậy hoàn toàn theo Chúa. Thì Kinh Thánh nói nhiều người khác bỏ đi. Và câu số 66, Giăng đoạn 6 như thế này: từ lúc đó có nhiều môn đồ Ngài trở lui không đi với Ngài nữa. Đức Chúa Giêsu phán cùng 12 sứ đồ rằng: còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Simon Phêrô thưa rằng: lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và đã nhận biết rằng Chúa là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: ta há chẳng đã chọn các ngươi là 12 sứ đồ sao, mà một người trong các ngươi là quỷ. Ngài lại nói về Judas, con Simon Iscariot, vì chính hắn là một trong 12 sứ đồ, sau là sẽ phản Ngài. Và ngay cái lúc đó là không phải là Chúa không biết cái vấn đề của Judas, đây không phải là cái chuyện mà ngạc nhiên với Chúa. Chúa chọn Judas, đem Judas vào trong một cái ân sủng kỳ diệu mà lát chút nữa chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Nhưng mà Chúa hiểu ngay từ lúc đầu, và Chúa muốn gọi ra, Chúa muốn chỉ ra cho một cái con đường để mà Judas thấy. Nhưng mà tôi muốn chú ý tới cái phần của lời Kinh Thánh trước một tí, để chúng ta hiểu rằng bàn tay của Đức Chúa Trời tể trị trong mọi hoàn cảnh, và đặt song song với cái sự tể trị của Đức Chúa Trời là trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự chọn lựa của mình. Thi Thiên đoạn 41 câu số 9 thì nói về lời tiên tri về sự phản nghịch của Judas Iscariot. Đoạn 41 câu 9: đến nỗi người bạn thân tôi mà lòng tôi tin cậy đã ăn bánh tôi cũng giơ ngót chân lên nghịch cùng tôi. Thì Chúa Giêsu ở trong đoạn 13 của sách Giăng, lát nữa chúng ta có đọc đấy, thì nói rằng đây là lúc mà lời của Chúa được ứng nghiệm. Ở trong Sa-ti-ri đoạn 11 câu 12, 13 thì nói về cái giá cả mà Judas đã nhận được, cũng là lời tiên tri. Cái là ta nói cùng chúng nó rằng: nếu các ngươi lấy làm tốt thì hãy cho tiền công ta, bằng không thì đừng cho. Chúng nó bèn cân tiền công cho ta là 30 miếng bạc. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy lấy giá tốt mà chúng nó đã định cho ta đó, đem quăng cho thợ gốm. Ta bèn lấy 30 miếng bạc mà quăng cho thợ gốm tại trong nhà Đức Giê-hô-va. Thì lời Kinh Thánh ở trong Ma-thi-ơ đoạn 27 cũng nói là đã ứng nghiệm lời của Chúa, đó là Judas đã lấy 30 miếng bạc, đã quăng trả lại trong nhà và đã dùng cái tiền đó để mua cái miếng đất mà chúng ta sẽ thấy càng thêm. Nhưng mà ở đằng sau đó thì Chúa biết, Chúa thấy, Chúa hiểu tấm lòng của Judas, mặc dù tất cả mọi người khác không thấy. Cứ nhắc điều này để mà thẩm định và giúp đỡ cho Judas hiểu nữa chứ không phải là không, và cho những người khác cũng biết nhận định như theo Ngài. Ở trong đoạn 17 trong sách Giăng đó, khi Chúa cầu nguyện thì Chúa dùng một cái chữ rất là đặc biệt cho Judas, có lẽ tôi cần đưa ra đó. Đó là khi Chúa cầu nguyện cho các môn đồ thì Chúa cầu nguyện là Chúa Đức Chúa Cha gìn giữ họ, thì Chúa nói trong câu số 12: Đang khi con còn ở với họ, con gìn giữ họ trong danh Cha, là danh Cha đã ban cho con. Con đã gìn giữ họ trừ đứa con của sự hư mất ra, thì trong đám họ không một người nào bị thất lạc, hầu cho lời Kinh Thánh được ứng nghiệm. Chúa nói là lời Kinh Thánh phải được ứng nghiệm, không có ai theo Chúa mà mất hết trừ ra, tức là không phải là vì Chúa làm mất, nhưng mà Chúa biết. Và Chúa dùng cái chữ như thế này, con của sự hư mất. Và đây là cái chữ mà chỉ được dùng một lần nữa trong Kinh Thánh, ở trong Tê-tê-nô-ni-ca đoạn 2 câu 3 đó, là dùng con của sự hư mất. Tức là nói về cái bản chất, của Giu-đa. Ông nói khi mà nói là con của sự công nghĩa hay là con của người này, con của kia, Kinh Thánh dùng cái chữ đó, nói về cái bản chất. Chúa Giê-xu đang nói về cái bản chất của Giu-đa đó là bản chất của sự hư mất. Tức là ông không được thay đổi ở bên trong. Cái bản chất của con người cũ vẫn như cũ. Cái bản chất của sự hư mất vẫn còn là cái bản chất đó. Và đây là cái sự phân biệt mà chúng ta phải thấy. Đó là ân sủng của Đức Chúa Trời được ban cho Giu-đa ở đây cũng như tất cả mọi người khác, mà đặc biệt là Giu-đa, là ân ban cho cái ánh sáng, gọi là ân sủng ban cho tất cả mọi người để có thể hiểu được cái vấn đề và cái nhu cầu của mình. Nhưng mà ân điển cứu rỗi của Chúa không được ban cho khi Giu-đa cần sự sanh lại để mà có thể trở thành con Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ so sánh điều đó một tí, nhưng mà hiểu rõ rằng Giu-đa theo Chúa nhưng mà không thay đổi bên trong. Và đây là điểm mà chúng ta phải để ý. Ông theo Chúa làm tất cả mọi chuyện mà không thay đổi ở bên trong. Vấn đề là vấn đề ở chỗ đó. Vấn đề là ở ngoài giống y như mọi người khác theo Chúa, giống như người đã được cứu, làm mọi chuyện như là người làm môn đồ của Chúa, mà vẫn là con của sự hư mất, cái bản chất ở bên trong. Kinh Thánh cũng nói ở trong Công vụ các Sứ đồ đoạn 1 câu 15 tới câu 17, nói rằng tất cả những sự ban cho của Giu-đa là lớn lắm. Nếu chúng ta nghe lại cái câu mà Sứ đồ Phi-e-rơ tóm tắt lại, thì chúng ta hiểu như thế này. Để tôi đọc từ câu số 15. Trong những ngày đó, Phi-e-rơ đứng dậy giữa các anh em, số người nhóm lại ước chừng 120 người, mà nói rằng: Hỡi anh em ta, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua David và nói tiên tri trong Kinh Thánh về tên Giu-đa là đứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giê-xu thì phải được ứng nghiệm. Câu số 17. Vì nó vốn thuộc về bọn ta và đã nhận phần trong chức vụ này. Ở đây ngay cả những môn đồ của Chúa cũng hiểu rằng Giu-đa đã được ban cho phần rất lớn. Nó thuộc về bọn ta, nó là một trong 12 sứ đồ mà Chúa kêu gọi, và nó đã nhận cái chức vụ, nhiệm vụ mà Chúa ban cho. Tưởng tượng xem, đây là một cơ hội lớn vô cùng được ban cho cái nhóm người rất là đặc biệt. Giu-đa được ban cho điều ban cho lớn hơn hết là được thuộc về nhóm của 12 sứ đồ và nhận được cái chức vụ mà Chúa dành cho. Nhưng mà Chúa nói về Giu-đa trong Luca đoạn 22 câu 21 là con người đi theo như điều đã chỉ định, nhưng khốn cho người này phản ngài. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy hai điều như thế này. Đó là một bên là tất cả mọi điều ở trong tay Đức Chúa Trời. Phía bên kia là những gì giao phó cho con người là trách nhiệm của người đó. Và hai điểm đó, Chúa không gọi là một cái định mệnh mà Chúa bắt buộc Giu-đa phải làm theo và đi con đường của ông. Ông đi hoàn toàn trong sự chọn lựa của mình. Ông đi hoàn toàn trong sự chọn lựa của mình tới cái kết quả của cuộc đời của mình, vì ông đã chăm chú và quyết định đi con đường đó tự động. Trong khi đó, quyền năng của Đức Chúa Trời, tể trị của Đức Chúa Trời đem tất cả những sự chọn lựa đó trong một cái sự thẩm định lớn, và tôi dùng chữ bí mật của Ngài, đó là Ngài sẽ làm thành tựu ngay cả trong sự thất bại và sa đọa của Giu-đa. Và vì thế chúng ta hiểu điều mà Chúa dạy là sự tể trị của Đức Chúa Trời luôn luôn có mặt. Trong khi đó, con người được ban cho tất cả mọi cơ hội thì chịu trách nhiệm trên tất cả những cơ hội ban cho. Là có những cái cơ hội của Giu-đa được ban cho, ông làm gì? Ông có phải là nghe tất cả những bài giảng của Chúa giảng, phải không? Chúa giảng về mọi sứ điệp của nước Đức Chúa Trời, ông được nghe, hay là có những cái bài giảng mà Chúa đang chỉ ra những vấn đề mà ông đang đối diện mà ông cũng phải nghe chứ. Luca đoạn 16 nói về người không trung tín với chủ, nói về vấn đề đó. Matthew đoạn 22 nói người vào trong bữa tiệc ăn mà không mặc áo trắng của Chúa. Ông hiểu có một vấn đề phân biệt ở đây chứ. Chúa giảng về vấn đề ham mê tiền bạc, đó là vấn đề chính của cuộc đời Giu-đa. Chúa chỉ ra những điều đó và ông nghe giảng hết. Và Chúa lại nhắc đó, là trong vòng các ngươi đó có một đứa quỷ đó. Thì Chúa nói như vậy thì mình phải giật mình chứ, mình phải hiểu rằng cha, Chúa đang nói tới ai và xem xét. Nhưng mà cái vấn đề là Giu-đa nghe tất cả mà không đáp ứng lại. Ông hiểu nhưng mà ông không làm. Và ông đi cái con đường cứ tiếp tục trong cái chỗ sai trật của mình. Và ông không có bước vào trong cái chỗ mà yêu thương Chúa, thay đổi, bắt đầu như những người kia. Cho nên điều đó chúng ta cần ngừng lại và nói như thế này: những cái cơ hội đã được ban cho Giu-đa Iscariot là rất lớn, rất đặc biệt, mà Chúa ban cho để cho chúng ta thấy rằng một người có thể đứng trong chỗ ban cho rất lớn, rất đặc biệt mà vẫn không đáp ứng. Bởi vì khi chúng ta nghe về lẽ đạo của Chúa mà không mềm lòng đáp ứng thì chỉ có một con đường khác, đó là cứng lòng chống nghịch, không có chỗ đứng ở giữa. Nếu lời của Chúa tới mà không mềm lòng đáp ứng thì sẽ cứng lòng chống nghịch. Không phải chỉ người ngoài đường, người ngay trong hội thánh ngồi nghe lời Chúa mà không mềm lòng đáp ứng thì sẽ cứng lòng chống nghịch. Và đó là con đường luôn luôn đi hai bên. Đó là con đường đi của những người được Chúa thay đổi để đem vào trong sự bày tỏ của ân sủng Chúa, hay là cái con đường mà Chúa sẽ đem vào cái chỗ bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Và cho nên khi vấn đề áp dụng cho chúng ta, nhiều khi chúng ta đối diện với những cái cơ hội Chúa ban cho với cái thái độ rất là hững hờ. Ban cho có thể lấy, lúc thích thì lấy, lúc nghe thì nghe, lúc làm này làm kia. Nhớ rằng mỗi cơ hội được ban cho là trách nhiệm. Mỗi lần mà mình đáp ứng là nó đem mình gần với Chúa hay là xa Chúa. Nó không có một cái chỗ mà khi lời Chúa tới rồi những dân nửa chừng trung lập được. Với cuộc đời của Giuđa cho chúng ta thấy một cái tấm gương để ở giữa ánh sáng chói lòa, ánh sáng rõ ràng và sự ban cho chắc chắn. Và mỗi lần ông từ khước, mỗi lần ông cứng lòng, tới một chỗ ông không thể đi khác hơn. Tới một chỗ ông chỉ có thể đi cái con đường chống nghịch mà thôi. Ông tới cái chỗ mà không còn trở lại được nữa. Vì thế chúng ta được nhắc nhở ở đây là tất cả chúng ta, mỗi người cũng có những cơ hội Chúa ban cho và chúng ta chịu trách nhiệm trên cơ hội đó. Chúng ta chịu trách nhiệm trên những cơ hội mà Chúa ban cho để mà yêu Chúa hay là theo thế gian. Và mỗi cái quyết định của chúng ta dẫn chúng ta đi một con đường này hay con đường kia. Và cuối cùng, sự cứng lòng là khi mỗi bước chúng ta đi không đáp ứng với Chúa. Cho nên cái vấn đề của Giuđa đánh mất cái cơ hội là cái điều nhắc nhở cho mỗi lần chúng ta. Có thể chúng ta sẽ không đi trọn con đường của Giuđa bởi vì ân sủng Chúa cứu chúng ta chỗ nào. Nhưng mà làm sao biết được? Cho tới các môn đồ ngồi gần Giuđa đi bao nhiêu năm mà cũng không biết được là ông này thật giả. Thì chỉ có một cái vấn đề chúng ta có thể biết được. Đó là trong tấm lòng với Chúa Giê-xu bày tỏ ra cái sự liên hệ mà không phải chỉ trên bề mặt mà thôi. Không phải chỉ trên công việc mà thôi. Không phải chỉ trong cái hành động cư xử mà thôi. Có một sự tái tạo ở bên trong. Và cái bông trái đó được bày tỏ. Bây giờ cái ở bên trong nó như thế nào? Thì bây giờ nhìn vào cái bên trong của Giuđa thì lại thấy cái nguy hại lớn nữa mà cũng rất dễ dàng để chúng ta thấy mình. Đó là nguy hại của sự giả hình, lừa dối. Ở trong đời sống của Giuđa Iscariot đó, sự hư hoại ở bên trong nó luôn luôn nằm ở trong cái hình ảnh hay là cái chỗ của sự giả hình. Giả hình là sao? Giả là không thiệt phải không? Một cái hình, một cái gì đó. Tức là mình làm bộ trở thành một cái người hay là làm bộ trong một hành động của mình hay là cư xử của mình. Mà không phải mình không phải vậy mà mình làm bộ ra cái khác. Cái chữ gốc của nó là actor đó, là cái người diễn viên đó. Mình theo một cái vở kịch, mình đóng một cái vai trong một cái vở kịch, cái đó gọi là giả hình. Và cái chữ giả hình đó nó luôn luôn đặt trên cái vấn đề của những lời nói láo, sự lừa dối. Mà có điều như thế này, Kinh Thánh nói rằng tất cả mọi người đều là nói láo, tất cả mọi người đều là người lừa dối. Cho nên tất cả chúng ta đều giả hình. Tất cả chúng ta đều là người giả hình. Không ai không giả hình hết. Nhưng mà cái khổ của Giuđa và cái nguy hiểm của Giuđa là ông đi cái con đường giả hình đó mà không trở lại. Ông tiếp tục đi trong cái sự giả hình đó mà không thay đổi. Chúng ta sẽ giả hình mà nếu chúng ta không thay đổi thì cũng sẽ đi con đường của Giuđa Iscariot. Từ ra là trong ân sủng của Chúa chúng ta hiểu sự giả hình và đến trong thập tự giá và ăn năn thì có chỗ trở lại. Nhưng mà nhìn vào cuộc đời của Giuđa và xem xét cái sự lừa dối này của ông thì chúng ta thấy rằng con đường này nó đi rất song song và rất gần với nhiều điều mà chúng ta đang xảy ra. Cho nên đây là điều rất là đáng sợ. Bắt đầu với Giuđa, như tôi nói, ông theo Chúa tấm lòng cũng hăm hở, cũng hăng hái, rất là dấn thân. Nhưng ở đâu trong đó nó bắt đầu có một cái chỗ thất vọng với Chúa, một cái chỗ khó khăn. Nhưng rồi che lấp trở lại, cứ tiếp tục theo, cứ tiếp tục đi. Những người môn đồ khác cũng thất vọng vậy. Cũng khó khăn vậy, ngay cả Phi-rơ cũng bị Chúa quở là gọi tên là Satan nữa, mà tại vì ông không nghĩ về con đường thập tự giá, ông chống nghịch vào chỗ, nhưng mà khi được ánh sáng rồi thì có những cái sự thay đổi trong đời sống của họ. Giuđa cứ tiếp tục đi cái con đường thất vọng của mình, nhưng mà điều của ông là ông che giấu tất cả những điều đó lại. Ông không theo Chúa bởi đức tin, ông cũng không theo Chúa bởi lòng yêu mến Chúa, nhưng mà ông theo Chúa ở trên bề mặt như là một môn đồ dẫn thần với Chúa. Và ông rất là thành công ở trên điểm đó như chúng ta nói. Và Chúa nhắc đi nhắc lại cho ông cái vấn đề của ông. Nhắc đi nhắc lại là trong các ngươi có một đứa quỷ đó, nói đi nhắc lại mà không ai biết. Cho tới một câu chuyện, mà cái câu chuyện rất là đặc biệt, không hiểu tại sao. Mà cái câu chuyện này là cái chỗ phá vỡ, gọi là cái phá vỡ tất cả những cái hình thức bên ngoài của Giu-đa. Đó là câu chuyện ở trong Giăng đoạn 12. Giăng đoạn 12, tức là bây giờ đó, chỉ còn 6 ngày nữa là Chúa lên thập tự giá. Ông giữ kỹ, ông giữ kín. Và đây là lần đầu tiên mà Kinh Thánh chép lại cái lời nói của Giu-đa Iscariot và cái câu chuyện về ông. Trước đây chỉ có nhắc là đứa phản ngài, không thấy ông làm cái gì để phản hết. Bởi vì cái sự phản bội này không phải trong cái chuyện ông làm, đây là điều chúng ta cần nhớ, nhưng mà tâm lòng ở bên trong. Khai trật đã ngấm ngầm lâu dài, đã được nuôi dưỡng lâu năm, đã được dung túng qua bao nhiêu cơ hội. Bây giờ có một cái thời điểm mà nó bộc phát ra, một cái thời điểm rất là lạ. Sau 6 ngày, Giăng đoạn 12. 6 ngày trước lễ vượt qua, Đức Giê-xu đến thành Bethany, nơi La-sơ-ra ở, là người Ngài đã khiến sống lại từ kẻ chết. Người ta đãi tiệc Ngài tại đó và Ma-thê hầu hạ. La-sơ-ra là một trong những người đám ngồi đồng bàn với Ngài. Bây giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật, rất quý giá, trước chân Đức Giê-xu và lấy tóc mình mà lau, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Nhưng Giu-đa Iscariot là một môn đồ về sau phản Ngài nói rằng, sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơ-ni-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì người vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc, trộm lấy của người ta để ở trong. Đức Giê-xu đáp rằng, hãy để mặc người, người đã để dành dầu thơm này cho ngày chôn xác ta, vì các ngươi thường có kẻ nghèo ở với mình, còn ta, các ngươi không có ta luôn luôn. Nếu chúng ta nhìn lại cái câu chuyện đó, phần lớn khi chúng ta đọc câu chuyện đó thì chúng ta nói câu chuyện này về ai? Về bà Mary, về sự thờ phượng của bà Mary. Nhưng mà đọc lại coi, về hai người, về bà Mary và về Giu-đa Iscariot, và cái phần về Giu-đa Iscariot lại còn nhiều hơn về phần bà Mary. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cái chỗ mà gọi là cái điểm cuối cùng mà nó làm cho vỡ lỡ tất cả mọi cái hình thức của Giu-đa. Bởi vì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 là ngay sau khi cái câu chuyện này xảy ra, thì Kinh Thánh chép là như thế này: bấy giờ có một người trong 12 sứ đồ tên là Giu-đa Iscariot đến tìm các thầy tế lễ cả mà nói rằng, các thầy bằng lòng trả cho tôi bao nhiêu, đặng tôi sẽ nộp người cho. Họ bèn trả cho nó 30 bạc. Từ lúc đó nó tìm dịp tiện để nộp Đức Giê-xu. Tức là xong cái câu chuyện này, vừa bị Chúa la xong. Ở đây cái vấn đề của Giu-đa đó, thì ông thấy có một sự phung phí quá lớn cho một cái sự vô lối, đó là sự thờ phượng. Ông thấy là bà Mary đã lấy một cân dầu cam tùng, hay là cả một năm trời của lương để mà của một người thợ đó để ra chỉ để thờ phượng Chúa. Và cái điểm là Chúa nhận cái sự thờ phượng đó và Chúa coi chuyện bình thường. Mà ông nói là cái chuyện này không thể bình thường được. Cái con đường của ông mà theo đó, ông có đi theo một đấng như thế này, mà một đấng mà về sự thiêng liêng, về sự thờ phượng, về Chúa, về sự liên hệ ông. Ông theo cái điểm trước mặt và nói là sao? Cái lợi cái gì cho ông? Và cái điểm này cho ông thấy rằng Chúa Giê-xu không phải là người ông muốn nữa. Chúa Giê-xu, cái đấng này đó, ông đã chịu đựng bao nhiêu năm nay để có thể có một cái cơ hội nào đó mà đạt được cái phần gì ông muốn. Bây giờ ông quyết định rõ ràng đây không phải là người mà ông theo và đây không phải là Chúa mà ông muốn. Vì là cái vấn đề Chúa nhận sự thờ phượng, và vì cái sự thờ phượng này quá lớn, quá đi ra khỏi cái sự suy nghĩ về hệ thống của Giu-đa. Và Giu-đa trong cái điểm này đó, thì ông sau khi bị la thì ông bước ra đi khoảng 150 từ nơi Bethany xuống Bethlehem, gặp thầy tế lễ để ra giá. Và ông trả giá làm sao cũng không có giỏi lắm, cho nên ông lấy được có 30 miếng bạc, tức là cái giá của một tên nô lệ mà thôi. Nhưng mà bây giờ ông giận quá rồi, ông tức quá rồi, ông muốn bỏ quá rồi, bao nhiêu cũng được hết, trả như tôi tìm tôi cũng làm. Tại vì có lẽ bây giờ trong cái sự cay đắng nó tới một cái chỗ quá thâm sâu trong lòng, và ông muốn Chúa phải trả lại những cái ngày tháng mà ông theo Chúa và là không ít lợi. Cho nên ở đây bắt đầu cái con đường của Giu-đa. Nhưng mà mình thấy đó, là cái sự sai trật này nó đâu phải bắt đầu ở đây đâu. Nó đã ngấm ngầm mà Chúa đã nhắc cả năm trước rồi. Từ lúc mà Chúa nói một đứa có người là quỷ đó, là Chúa nói cả năm trước đó. Mà tới bây giờ nó mới phát hiện ra.